Quý vị và các bạn thân mến, vào thập niên 80, với khí thế bừng lên do công cuộc đổi mới được Chủ tịch Gorbachev chủ xướng, một cuốn phim có tựa đề Sám hối với nội dung khá bất thường đã được trình chiếu tại Moscow. Có ít nhất 17 rạp chiếu bóng tại thủ đô Liên Xô được phép chiếu cuốn phim, và lớp người đứng xếp hàng mua vé còn dài hơn cả trước các nhà hát chuyên về vũ ballet, vốn là nỗi đam mê của người Nga. Cuốn phim gợi lại giai đoạn khủng bố cực kỳ ghê rợn nhất dưới thời Stalin. Trong một đoạn phim, người ta thấy cảnh dân chúng đứng xếp hàng trước cổng một nhà tù để nhận thư hoặc hỏi thăm tin tức về người thân của mình. Đa số đều nhận được câu trả lời, địa chỉ thất lạc. Tất cả những người đứng xếp hàng trước cửa nhà tù, ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu trả lời ấy. Họ chỉ biết nhìn nhau và ôm mặt khóc nức nở. Trong một cảnh khác, người ta thấy nhiều phụ nữ lội bì bõm trong một khu rừng bùn lầy. Họ lục lạo trong từng gốc cây một cách tuyệt vọng, để xem có tên của người thân của mình không. Một người phụ nữ đã tìm thấy tên của chồng mình được khắc trên một thân cây. Bà ôm lấy thân cây vô hồn như thể đang ôm lấy chồng mình mà khóc rống lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, có khán giả cho rằng đây chỉ là một cuốn phim siêu thực, nghĩa là nó mô tả một điều không có thật.
Nhưng một người Nga đã quả quyết, đây không phải là một hình tượng hay là một ác mộng, mà là một thực tế lịch sử. Người Nga giải thích rằng vào thời Stalin, dân chúng Nga vẫn có thói quen đi vào những khu rừng để tìm tên tuổi của người thân, bởi vì các tù nhân thường khắc tên của mình và ngày tháng năm như một dấu chỉ cho thấy ít nhất họ còn sống cho đến ngày hôm đó.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những người phụ nữ Nga đi tìm tên tuổi của chồng mình trong khu rừng lầy lội trong cuốn phim Sám hối trên đây là một dụ ngôn về sự tìm kiếm Thiên Chúa trong một xã hội lún sâu trong bùn nhơ của tội lỗi. Giữa những tra tấn, khủng bố và chết chóc, người Nga vẫn tiếp tục đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và họ đã gặp gỡ Ngài ngay cả khi sự tìm kiếm bị công khai cấm đoán. Cuối cùng, sau 70 năm sống dưới chế độ duy vật vô thần tàn bạo ấy, những người Nga ấy và con cái họ giờ đây đã có thể tự do và hiên ngang đi vào các nhà thờ trên khắp lãnh thổ cựu Liên Xô. Người ta không ngạc nhiên tại sao cuốn phim Sám hối có nội dung xem ra phản động trên đây lại được ưa thích nhất. Những người sống trong một xã hội bị đàn áp dưới một chế độ độc tài và vô thần đã đi tìm kiếm Chúa cùng với nhu cầu được tự do và tôn trọng trong phẩm giá con người. Những người sống trong một xã hội tự do cũng đi tìm kiếm Chúa vì họ khám phá rằng tự do và nhân phẩm mà không có Thiên Chúa sẽ chỉ là những giá trị mong manh. Tục trung, giữa một xã hội ngụp lặng trong bùn lầy của các tệ nạn khiến cho con người ra tha hóa, cố gắng sống cho ra người lương thiện là một thể hiện của chính sự khao khát và tìm kiếm Chúa. Trong đoạn 55, từ câu 6 đến câu 9, tiên tri Isaiah mời gọi con người đi tìm kiếm Chúa. Ông viết như sau: hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp. Hãy khẩn cầu Ngài khi Ngài ở kề bên. Chúa chẳng ở đâu xa để chúng ta phải băng rừng vượt suối. Ngài đang ở kề bên chúng ta. Ngài đang có mặt trong từng sinh hoạt của
của đời thường chúng ta. Gặp gỡ Ngài là đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút, như thể là quà tặng quý giá nhất. Gặp gỡ Ngài là thi hành công việc bổn phận hàng ngày với tất cả đam mê và vui sướng, như thể là công việc quan trọng nhất trong cuộc đời. Gặp gỡ Ngài là nhận ra Ngài trong mỗi một tha nhân mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, để dù phải trải qua bao tăm tối của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tin tưởng rằng Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui được có Chúa ở cùng.